Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đó, trong mục Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về bản phóng tác lời Việt Tình mãi không rời, khi bản sao thành công hơn bản gốc. Nhưng ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, sự kiện chính quyền Trump đóng cửa thô bạo cơ quan USAID buộc phải xem xét lại mô hình viện trợ quốc tế tại Pháp, các vấn đề bệnh tâm thần, tư pháp dưới áp lực, cuộc chiến âm thầm trong giới bóng đá là một số hồ sơ được các tuần báo Pháp chú ý. Ở các trang trong, tình hình nước Mỹ và Ukraine vẫn được báo chí dành cho rất nhiều đất.
The Economist đặt câu hỏi, Elon Musk đang chỉnh đốn chính phủ hay là đang phá hoại? Trên trang bìa của tuần báo, một con đại bàng đầu trắng bị một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao tông vào rất mạnh, lông rụng tơi tả. Chú chim vốn là biểu tượng quốc gia của Hoa Kỳ đã bị chiếc Cybertruck đồ sộ của Tesla, công ty của Elon Musk mang bảng số Dodge, đụng phải.
Với bộ hiệu quả chính phủ, Elon Musk được cho là sẽ cải cách cơ bản bộ máy chính quyền Hoa Kỳ. Ngược lại, nhà tỷ phú vốn đã làm biến đổi ít nhất hai lĩnh vực trong hai tháng qua đã làm cho chính quyền Mỹ trở nên kém hiệu quả hơn. Điều này khiến người ta tự hỏi liệu cuộc cải tổ của Musk phải chăng chỉ là sự phá hủy. Cho tới nay, Dodge hăng hái vi phạm các quy định, đưa ra những cáo buộc sai lạc về lãng phí, thâu tóm các dữ liệu cá nhân vốn được pháp luật bảo vệ. Sự scandal lớn nhất trong tuần là vụ Sinengate, tuy không liên quan nhưng khiến người ta càng nghi ngờ về năng lực của những người thân cận ông Donald Trump trong việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng với ý thức trách nhiệm.
Điều hành chính phủ không giống như điều hành công ty, vì cần phải phục vụ công dân chứ không chỉ nhắm đến lợi nhuận. Trong khi đó, các thanh tra có nhiệm vụ phát hiện gian lận và lãng phí thì đã bị sa thải.
Quá nhiều vụ cắt giảm chi tiêu công của Dodge rốt cuộc không phải như những tuyên bố ồn ào. Chẳng hạn một hợp đồng 8 tỷ đô la bị hủy, trên thực tế chỉ có 8 triệu đô la. Tệ hại nhất là các hành động của Dodge cho tới nay chừng như không nhằm cải thiện hoạt động của chính phủ mà để mở rộng quyền hạn tổng thống và tiêu diệt những ý tưởng bất đồng. Chẳng hạn như việc giải thể Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ USAID và Bộ Giáo dục. The Economist đưa ra 3 kịch bản. Khả năng thứ nhất, cũng như Tesla và SpaceX từng bị các đối thủ chế giễu trong những ngày đầu, Dodge sẽ dần vượt qua theo với thời gian. Thứ hai là Musk sẽ phá hủy chính quyền. Kịch bản thứ ba và có khả năng xảy ra nhất là Dodge sẽ sa lầy tại tòa án. Nhiều viên chức có năng lực bị sa thải hoặc từ chức. Nước Mỹ sẽ có một tổng thống mạnh mẽ hơn và một quốc hội yếu hơn. Tuần báo Anh cho rằng thật đáng tiếc khi Elon Musk không còn là nhà sáng tạo thiên tài của đầu những năm 2010 mà là phiên bản bị chính mạng xã hội của mình là mạng X mà ông đã mua vào năm 2022 làm cho trở nên cực đoan hơn. Musk tán tỉnh các phong trào độc tài và mắc kẹt trong cùng một tư duy đảng phái làm tê liệt tâm trí như hàng triệu người kém tài năng hơn ông. The Economist cũng dành hai bài viết khác về cuộc tấn công vào giáo dục và vai trò của Elon Musk trong việc giải thể các cơ quan liên bang như Viện Hòa bình Hoa Kỳ.
Về phía đối lập, trong bài xã luận mang tựa đề Knockout kéo dài, Libération cuối tuần dẫn lời một chuyên gia khi được hỏi về tình trạng hiện nay của Đảng Dân Chủ Mỹ là hoàn toàn hỗn loạn. Báo chí dùng chữ mất tích để chế giễu sự im lặng của Kamala Harris từ sau khi thất cử cho tới nay.
Còn những người bình thường thì chỉ đơn giản hỏi cánh tả Mỹ đang ở đâu từ khi Donald Trump lên ngôi. Đúng là đảng Dân Chủ trông giống như một căn nhà tranh bị trận cuồng phong Trump cuốn phăng đi. Một số người kinh ngạc về hiện tượng gọi là knockout kéo dài này. Tuy vậy, tờ báo nhắc lại, cả nước Pháp cũng đã từng sững sờ trước cú đòn mà lãnh đạo cánh tả Lionel Jospin nhận lãnh năm 2002 khi lần đầu tiên cực hữu lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống. Một thất bại như vậy làm cho bộ máy của đảng Dân Chủ tê liệt và các nhân vật chính vắng bóng. Không có gì đáng ngạc nhiên, cú đấm quá nặng, cần có thời gian để hồi phục, nhất là cánh tả cần phải suy nghĩ thêm về những nguyên nhân thất bại, phân tích, tìm ra các đòn bẩy để quay lại đấu trường. Điều này ngược lại với chiến thuật quy mô do Tổng thống Trump áp đặt. Cuộc bầu cử giữa kỳ không còn xa và thường là đối lập chiếm ưu thế. Nhưng có một điều dường như chắc chắn là tự hài lòng với việc tố cáo sự ngu ngốc của Donald Trump. Tờ báo cho rằng đó là sự thật, không thể giúp tìm lại sức sống và chinh phục cử tri bình dân từng tin vào ông Trump. Phe Dân Chủ cũng có thể im lặng chờ đợi hậu quả những sai lầm của Nhà Trắng, nhưng như vậy theo Liberation không chỉ là lười biếng mà còn mạo hiểm và không xứng tầm. Khi ngọn gió cực đoan thổi mạnh thì bộ máy Dân Chủ cần được tái tạo từ bên trong.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về đàm phán hòa bình cho Ukraine, L'Express nhận xét: thương lượng với Nga hay nghệ thuật đàm phán kiểu mafia? Tuần báo nhắc lại, trước khi tấn công Iraq vào năm 2003, Tổng thống George Bush vẫn chưa biết gì về thế giới Ả Rập. Trong một cuộc họp ở Nhà Trắng, ông mới phát hiện sự khác biệt giữa hai phe Hồi giáo Sunni và Shia.
Được Donald Trump chỉ định làm nhà đàm phán với Ukraine và Nga, tỷ phú Steve Witkoff kể lại hai cuộc gặp Vladimir Putin với một sự ngây thơ đáng kinh ngạc. Trả lời nhà báo thân Trump và thân Putin là Tucker Carlson, ông thuật lại chi tiết cuộc trao đổi với nhân vật gọi là vô cùng thông minh, có thể tin vào lời nói, rất hài lòng trước việc Putin đặt một họa sĩ Nga danh tiếng vẽ chân dung ông Trump để tặng cho Nhà Trắng. Witkoff lặp lại tất cả luận điệu của Moscow để hợp pháp hóa cuộc xâm lăng Ukraine. Theo Steve Witkoff, yêu sách của Nga về bốn tỉnh bị chiếm đóng mà ông không biết tên là chính đáng. Cũng như Trump, trước khi làm giàu trong ngành địa ốc, Witkoff đã quen với các cuộc thương lượng gay gắt trong giới mafia ở New York. Nhưng nói chuyện với các nhà đàm phán đầy kinh nghiệm, xuất thân từ Caribe lại là việc khác. Giống như ông Bush không hiểu gì về Hồi giáo, Witkoff dường như chỉ mới khám phá thế giới Nga. Thái độ của chính quyền Mỹ trước Kremlin, theo tờ báo, có thể tóm tắt trong ba chữ: ngây thơ, dốt nát và kiêu ngạo. Ngây thơ trước một sa hoàng cáo già đã trị vì suốt 25 năm, dốt nát trước lịch sử đế quốc và tâm lý người Nga ngạo mạn khi tuyên bố mang lại hòa bình trong vòng 24 giờ. Tuy vậy, vẫn còn một cách hiểu khác, vì theo các nhà thương lượng, những gì ông Witkoff nói trên truyền hình không quan trọng mấy. Công việc thực sự của các nhà ngoại giao bắt đầu sau khi các camera được tắt. Muốn hiểu thêm, tác giả bài viết khuyên nên xem lại cuốn phim Bố Già của Francis Ford Coppola. Trong đó, các thủ lãnh mafia công khai ôm hôn và khen ngợi nhau, chẳng ai bị mất thể diện. Nhưng đó không phải là những gì diễn ra phía sau hậu trường.
Trên L'Express, cựu Ngoại trưởng Nga Dmytro Kuleba nhấn mạnh, nếu chiến thắng, Putin sẽ không thương xót đối với những nước nào dám chống lại ông ta.
Về cuộc đàm phán hòa bình, ông Kuleba nhận thấy Tổng thống Mỹ không đối xử công bằng giữa Nga và Ukraine. Trên thực tế, Putin không cần ngưng bắn mà muốn chấm dứt chiến tranh theo các điều kiện của ông ta. Vladimir Putin sẽ còn đi đến đâu nữa? Có hai giả thiết, hoặc là Putin xâm lược Ukraine chỉ nhằm tạo ra một hành lang trên bộ về phía Crimea và vô hiệu hóa Kiev. Như vậy, ông ta sẽ ngừng tại đây một khi đạt được mục đích. Ông Kuleba nghiêng về giả thiết thứ hai rằng Kremlin không chỉ muốn chiếm một mảnh đất mà là toàn bộ Ukraine và còn dòm ngó thêm một số nước châu Âu khác. Trong trường hợp này, không có giải pháp trung gian nào có thể làm Putin hài lòng và khó có khả năng là ông ta tôn trọng thỏa thuận một khi được ký kết. Nếu đánh giá sai lầm chiến lược thực sự của Moscow, sẽ có nguy cơ cho sự tồn vong của Ukraine. Lẽ ra, vai trò của Hoa Kỳ là đứng bên cạnh Ukraine và châu Âu, nhưng Donald Trump quyết định đóng vai nhà hòa giải. Và thay vì gây áp lực lên cả hai bên, Tổng thống Mỹ chỉ ép Kiev tối đa. Trong khi đó, mối đe dọa chiến tranh lan rộng ở châu Âu là có thực. Việc tịch biên tài sản bị phong tỏa của Nga lẽ ra đã phải thực hiện từ lâu. Lý lẽ là việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của châu Âu là vô nghĩa. Theo ông, cần phải tạo tiền lệ để làm chùn chân những kẻ xâm lăng trong tương lai.
Chính sách Mỹ hiện nay có tác động như thế nào đối với châu Âu? Le Pond coi Donald Trump là cơ hội để make Europe great again. Do ảo tưởng về một nền hòa bình vĩnh cửu, châu Âu bước vào thế kỷ 21 trong thế yếu.
Dân số châu Âu giảm dần với tỷ lệ 1,38 trẻ em cho một phụ nữ. Trọng lượng trong kinh tế thế giới từ 30% năm 1980 chỉ còn 17%. Về chiến lược, châu Âu ở tiền phương trước mối đe dọa đế quốc Nga và thánh chiến. Về tinh thần, đã tan vỡ giấc mộng tái lập hòa bình bằng luật pháp và thương mại trong thế giới thô bạo ngày nay. Ông Trump đắc cử càng làm rõ thêm những yếu kém và chia rẽ của châu Âu. Không chỉ từ bỏ dân chủ, chuyển sang chủ nghĩa bảo hộ, từ chối bảo đảm an ninh, nước Mỹ còn xúc tiến tự do phi dân chủ, đứng về phía các đế quốc độc tài, thậm chí lật ngược liên minh để đứng về phía Nga, coi Liên hiệp châu Âu là đối thủ, bỗng dưng châu lục phải đối mặt với kẻ thù, nay được người bảo hộ cũ trợ lực. Tuy vậy, theo Le Bon, cuộc cách mạng bảo thủ của ông Trump mang lại cho châu Âu cơ hội bất ngờ để có được vị thế trong thế kỷ này. Quyền lực tuyệt đối của hành pháp và việc coi thường hiến pháp tạo ra không khí sợ hãi, chu kỳ tăng trưởng bị ảnh hưởng, suy thoái rình rập, lạm phát và thất nghiệp gia tăng, thị trường chứng khoán lao dốc, tình hình bất ổn gây trở ngại cho đầu tư và tiêu thụ, cuộc săn lùng phù thủy nơi các trường đại học, làm hại đến sự thống trị của Mỹ về khoa học, việc phá vỡ các liên minh khiến không còn các liên kết bảo đảm sự tối thượng của Hoa Kỳ. Những cú sốc của Trump đã đặt châu Âu trở lại vào trung tâm kinh tế thế giới, không hề nhượng bộ về các giá trị tự do dân chủ. Châu Âu đã tái định hướng trong bốn khía cạnh: tính cạnh tranh, tái vũ trang, linh hoạt hóa các quy định về ngân sách và tự chủ chiến lược. Đức thậm chí còn từ bỏ chủ trương khắc khổ bằng cách sửa đổi hiến pháp. Anh tham gia bảo vệ an ninh châu Âu. Ba Lan và Bắc Âu tái vũ trang quy mô. Tuần báo cánh hữu cho rằng trở ngại lại ở ngay trong nước Pháp, xa lầy trong khủng hoảng chính trị nội bộ và không muốn thay đổi trước tình hình mới.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chính quyền Kiev cho biết đã nhận được dự thảo thỏa thuận khoáng sản mới của Mỹ. Nhiều dân biểu Ukraine khẳng định dự thảo này là không thể chấp nhận được. Hải quân Mỹ, Nhật Bản và Philippines tổ chức tập trận chung ở Biển Đông gần bãi cạn Scarborough. Tập đoàn quân sự Miến Điện kêu gọi cứu trợ quốc tế sau thảm họa động đất tàn khốc nhất từ nhiều thập niên. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn.
MAGA từ Mỹ đến Greenland, khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, trở thành làm cho người Mỹ cút đi. Chiến thuật đàm phán kiểu được đặt chân lần đầu của Nga trong chiến tranh Ukraine. Estonia cải tổ hiến pháp để thắt chặt kiểm soát người Nga và Belarus. Thuế quan ô tô, ai là nạn nhân mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump? Thưa quý vị, đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Bất chấp sự phản đối của cả chính quyền và cư dân hòn đảo tự trị của Đan Mạch, Phó Tổng thống Mỹ Jill Vance hôm thứ Sáu 28 tháng 3 cùng phu nhân Usha Vance và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright vẫn đến Greenland. Tuy nhiên, do bị lên án là can thiệp, là gây áp lực không thể chấp nhận được cho Greenland, những vị khách không mời mà đến nay cuối cùng đã phải rút gọn tối đa chuyến đi. Phái đoàn Mỹ chỉ đến căn cứ quân sự Pituffik của Mỹ, nằm trên bờ biển phía tây bắc của Greenland, mà theo chính quyền Trump là để được báo cáo về các chủ đề có liên quan đến an ninh ở Bắc Cực và gặp gỡ đội quân của Mỹ. Trên thực tế, căn cứ Pituffik của Mỹ là tiền đồn phòng thủ tên lửa của Washington, đặc biệt là để chống lại Nga, vì quỹ đạo ngắn nhất của tên lửa từ Nga tới Hoa Kỳ là bay qua Greenland. Hôm thứ Năm 27 tháng 3, theo hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ phát biểu trên đài Fox News, ở đó có hệ thống radar rất quan trọng để phát hiện các hoạt động. Nếu các vũ khí hạt nhân đe dọa Hoa Kỳ được phóng đi, chúng sẽ không bay qua Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương, mà sẽ bay qua vùng cực, hay người dẫn. Tuy nhiên, chuyến đi tự ý của phái đoàn Mỹ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đòi mua Greenland, thậm chí để ngỏ khả năng dùng vũ lực, khiến công luận của vùng tự trị Greenland nói riêng và chính quyền trung ương Đan Mạch nói chung bức xúc, thậm chí làm dấy lên làn sóng bài Mỹ. Trên đài RFI Pháp ngữ ngày 27 tháng 3, nhà tư vấn Damien de George, chuyên gia về Bắc Cực, giải thích.
Là, on est sur une phase qui n'a plus rien à voir avec la tolérance passive, c'est que
đây không còn là giai đoạn mà mọi người tỏ ra khoan dung độ lượng. Mới đây, người dân Greenland đã biểu tình tại thủ đô Nuuk, nói rằng họ không thể chịu đựng được nữa. MAGA, chữ viết tắt của Make America Great Again, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thậm chí giờ đây còn được chế thành khẩu hiệu mới, Make America Go Away, làm cho Mỹ cút đi. Căng thẳng đã lên đến mức một dân biểu Đan Mạch, cũng là chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội, đã đòi đóng cửa lãnh sự quán của Mỹ tại Nuuk càng sớm càng tốt. Căng thẳng như hiện nay là chưa từng có.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, vào tuần qua, tại cuộc họp thượng đỉnh hôm 27 tháng 3 ở Paris, các nước đồng minh châu Âu của Ukraine đều dứt khoát chống lại việc bãi bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Thủ tướng Anh Keir Starmer thậm chí cho biết Liên minh các nước tình nguyện hỗ trợ Ukraine bảo đảm an ninh đã thảo luận về cách tăng cường các lệnh trừng phạt Nga. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington hôm 25 tháng 3 loan báo Nga và Ukraine đã chấp nhận một lệnh ngừng bắn ở Hắc Hải và chính quyền Donald Trump sẵn sàng hỗ trợ Nga xuất khẩu nông sản hay phân bón ra các thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn như thường lệ, Nga cho thấy kiểu hành xử được đằng chân lân đằng đầu. Trả lời phỏng vấn đài RFI Pháp ngữ ngày 25 tháng 3, nhà nghiên cứu Thierry Breth của Viện Montaigne nhấn mạnh rằng Nga đặt ra các điều kiện mới cho việc thi hành thỏa thuận mà không đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào.
Le groupe de travail a planché sur la liberté de navigation en mer Noire.
Nhóm công tác đã thảo luận về quyền tự do hàng hải ở Biển Đen và Nga diễn giải điều này như là quyền tự do thương mại cho tất cả các công ty của Nga trong lĩnh vực nông nghiệp, tức là xem đây là một cuộc thương lượng về các lệnh trừng phạt. Điều này có nghĩa là Nga đang phá hoại các cuộc đàm phán. Các cuộc đàm phán được dự kiến ban đầu không phải là để bàn về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Các cuộc đàm phán lẽ ra phải tập trung vào lệnh ngừng bắn, giới hạn theo địa lý và về mặt quân sự. Nga đã thêm lệnh ngừng bắn ở Hắc Hải vào lệnh ngừng bắn nói trên với rất nhiều điều kiện liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, xuất khẩu, tài chính trong lĩnh vực này và cả việc kết nối các ngân hàng nông nghiệp của Nga với hệ thống thanh toán quốc tế. Trên thực tế, các điều kiện do Nga đặt ra cho thấy rõ ràng rằng thật đáng tiếc là chuyện này có rất ít cơ hội được thực hiện lâu dài.
Tại vùng Baltic, không chỉ tích cực tăng cường khả năng quốc phòng để đối phó với nguy cơ xâm lược quân sự từ Nga, chính quyền Estonia còn thông qua dự luật sửa đổi khẩn cấp hiến pháp, không cho những người đến từ các nước ngoài Liên Âu và NATO tham gia vào các kỳ bầu cử tại Estonia. Biện pháp này được cho là chủ yếu nhằm thắt chặt kiểm soát người Nga và Belarus sống tại Estonia. Từ Vilnius, thông tin viên RFI Marianne Vitturo trong vùng Baltic ngày 26 tháng 3 cho biết thêm.
Pour les 61 députés qui ont initié cet amendement, il s'agit d'une question.
Đối với 61 dân biểu Estonia khởi xướng đề xuất sửa đổi hiến pháp, đây là vấn đề an ninh. Quyền bỏ phiếu chỉ để dành cho những công dân chia sẻ các giá trị dân chủ với nhà nước Estonia. Quyết định này như vậy sẽ liên quan đến 80.000 công dân Nga đang cư trú tại Estonia. Số lượng công dân Nga sinh sống tại Estonia đã giảm nhẹ trong những năm gần đây. Nhìn chung, quyền của các công dân Nga và Belarus khoảng 200.000 người trong một khu vực có dân số 6 triệu người đang ngày càng bị hạn chế. Ở Estonia, họ không còn được giữ giấy phép sử dụng súng. Tại Litva, công dân Nga bị cấm mua bất động sản trừ khi họ là thường trú nhân. Một dự luật dự kiến cho phép chính quyền thu hồi giấy phép cư trú của những người này nếu họ đến Nga hoặc Belarus nhiều hơn một lần trong mỗi quý. Để tránh nguy cơ công dân nước mình bị các cơ quan tình báo Nga tuyển dụng, chính quyền các nước Baltic muốn làm mọi cách có thể để giảm thiểu sự hiện diện của những người không trung thành với đất nước, có kết nối với Moscow. Đó là những người bị xem là mối đe dọa chính tại khu vực.
Marielle Vitturo, Vilnius, RFI.
Về thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn trung thành với loại vũ khí thuế quan. Đấu trường mới lần này là lĩnh vực sản xuất ô tô trên quy mô toàn cầu. Mức thuế quan 25% của Donald Trump không chỉ nhắm đến xe ô tô thành phẩm mà còn áp vào các linh kiện, phụ tùng xe hơi, trong khi ngành chế tạo phụ tùng ô tô phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo hãng tin Pháp AFP, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng trong số 16 triệu xe mới được bán tại Hoa Kỳ vào năm 2024, một nửa được lắp ráp trong nước nhưng chỉ có từ 40 đến 50% linh kiện được sản xuất ngay trên lãnh thổ Mỹ. Theo chính quyền Mỹ, thâm hụt thương mại đối với phụ tùng ô tô đã lên tới 93,5 tỷ đô la. Mức thuế 25% của Donald Trump đối với ô tô được cho là nhằm thúc đẩy ngành sản xuất của Mỹ. Thế nhưng, nhiều hãng xe Mỹ tỏ ra khá lo lắng. Ngay cả Elon Musk, chủ nhân của hãng xe điện Tesla, một người thân cận với chủ nhân Nhà Trắng, cũng thừa nhận trên mạng X là thuế quan sẽ tác động nhiều đến chi phí sản xuất của Tesla do hãng phải nhập khẩu nhiều linh kiện sản xuất từ nước ngoài. Trên thực tế, ai là người chịu thiệt thòi nhất từ lệnh thuế quan mới của Donald Trump? Trên đài RFI Pháp ngữ ngày 27 tháng 2, kinh tế gia Flavio Nervi, giám đốc đài quan sát ô tô CityLem phân tích.
Đó là người tiêu dùng Mỹ, những người Mỹ đi xe ô tô, bởi vì theo một cách nào đó, thuế nhập khẩu này sẽ được tính vào giá xe. Như vậy là chính họ sau này sẽ là những người phải gánh chịu phần thuế hải quan đó. Và tất nhiên là mọi nhà sản xuất ô tô và xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Mọi người nói nhiều đến thiệt hại đối với các nhà sản xuất ô tô của châu Âu, nhất là các hãng xe của Đức, bởi vì Đức xuất khẩu rất nhiều xe sang Hoa Kỳ, đặc biệt là dòng xe cao cấp. Nhưng các nhà sản xuất xe của châu Á cũng bị tác động, rất nhiều hãng xe của Nhật Bản hay của Hàn Quốc. Như vậy, dĩ nhiên là có thể nói rằng toàn bộ ngành công nghiệp ô tô bị ảnh hưởng do quyết định này, một quyết định đã được mọi người dự đoán từ trước, nhưng dẫu sao thì vẫn rất thô bạo. Chúng ta cần hiểu rằng ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp mà chuỗi sản xuất tạo giá trị, tức là mọi bên liên quan tham gia vào dây chuyền chế tạo ô tô được toàn cầu hóa rất mạnh. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất của Hoa Kỳ nhập khẩu rất nhiều linh kiện được sản xuất từ khắp nơi trên thế giới. Chính vì thế mà họ cũng sẽ gián tiếp chịu tác động từ các khoản thuế nhập khẩu và chắc chắn cả hãng xe Mỹ cũng sẽ phải tăng giá ô tô. Như vậy, đây thực sự không phải là một tin tốt đẹp cho bất kỳ ai.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo với bản phóng tác lời Việt Tình Mãi Không Rời khi bản sao thành công hơn bản gốc.
Góc vườn âm nhạc.
Năm 2025 đánh dấu đúng 40 năm ngày phát hành tình khúc Nothing Gonna Change My Love For You, một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất của thập niên 1980, nhờ lời lẽ giản dị chân thành và giai điệu cực kỳ lắng động. Hầu hết giới yêu nhạc đều biết đến bài này qua giọng ca của Glenn Medeiros, từng được đặt thêm lời Việt thành nhạc phẩm Tình Mãi Không Rời.
Đường tương lai mình đi tìm nhau chẳng dễ dàng, tình yêu với bao giấc mộng vàng đẹp như sao sáng soi đường. Đừng buồn lo ai đổi thay lòng hoài, tình yêu của anh mãi không vui ngoài. Người yêu ơi tràn một nơi, tình yêu thương nồng ấm anh tặng em. Tình yêu anh trong em chẳng đổi thay đâu, dù bao cơn sóng đi qua cuộc tình vẫn không phải nhòa. Không cần gì khác hơn tình yêu em mang cho anh bao mê say tràn.
Nothing Gonna Change My Love For You, hiểu theo nghĩa không gì lay chuyển tình anh, là một bài hát do hai nhạc sĩ Michael Masser và Gary Goffin đồng sáng tác. Bản nhạc này ban đầu do nam danh ca người Mỹ George Benson ghi âm trên album phòng thu mang tựa đề 20/20, đánh dấu hai thập niên sự nghiệp của ông. Bản nhạc gốc được phát hành trên thị trường châu Âu vào mùa xuân năm 1985, nhưng không mấy thành công. Mãi đến 2 năm sau, vào mùa hè năm 1987, khi ca sĩ trẻ tuổi người Mỹ Glenn Medeiros phát hành một phiên bản ghi âm lại, thì bài hát thứ nhì tuy là bản sao nhưng lại gặt hái thành công trên toàn thế giới. Sinh trưởng tại bang Hawaii, Glenn bắt đầu ca hát từ năm lên 10. Đến năm 16 tuổi, anh đoạt giải nhất như một cuộc thi hát trên đài phát thanh địa phương. Nhờ vậy, Glenn được quyền ghi âm lại bản nhạc yêu thích nhất của mình lúc bấy giờ là Nothing Gonna Change My Love For You. Lúc bấy giờ, anh còn là một học sinh trung học, cho nên Glenn không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội thành công trên thị trường Hoa Kỳ cũng như quốc tế. Một cách ngẫu nhiên, bản nhạc này lọt vào tay một giám đốc điều hành đài phát thanh ở bang Arizona. Nhờ vậy, Glenn mới có cơ hội ký hợp đồng thu thanh với hãng đĩa MCA và bản cover của anh được phát hành trên toàn quốc. Vào đầu mùa hè năm 1987, bài hát này lọt vào top 10 thị trường Mỹ chỉ vài tuần trước khi Glenn ăn mừng sinh nhật 17 tuổi. You I see forever hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now. Touch me now, I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. The woman change my whole I do, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can need some love, I'll never ask for more than your love.
Vài tháng sau khi thành công trên thị trường Bắc Mỹ, bản nhạc được phát hành rộng rãi trên khắp châu Âu và lập kỷ lục số bán so với bản gốc của George Benson, giành lấy vị trí quán quân tại Vương quốc Anh, Ireland, Pháp hay Hà Lan. Trên đà thành công, Glenn vào năm 1988 ghi âm đĩa đơn thứ nhì Un roman d'amitié với nữ ca sĩ trẻ tuổi người Pháp Elsa Lungini. Trong tiếng Việt, bản nhạc này thường được đặt thêm lời thành nhạc phẩm Đôi bạn do hai nghệ sĩ Ngọc Lan và Công Thành cũng như do Khánh Hà và Anh Tú song ca. Có đủ ngoại hình và chất giọng để trở thành một thần tượng nhạc trẻ. Những bước đầu thành công đã đưa anh đi biểu diễn khắp thế giới, nhưng dường như Glenn Medeiros không nuôi mộng trở thành một ngôi sao nhạc pop bằng mọi giá, hay ít ra hào quang danh vọng không làm cho anh bị mù quáng. Sau vài ban nhạc ăn khách đầu những năm 1990, Glenn Medeiros chuyển qua sáng tác cho các nghệ sĩ khác. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh chọn nghề giáo viên, và kể từ năm 2017, Glenn Medeiros trở thành hiệu trưởng trường Saint Louis gần Honolulu. Về phần nam danh ca George Benson, ông từng ghi âm hai bản nhạc gốc mà sau đó lại thành công vượt trội qua các giọng ca khác, chẳng hạn như bài The Greatest Love of All từng lập kỷ lục số bán vào năm 1986 với giọng ca thần tượng Whitney Houston. Trong tiếng Việt, bản nhạc này từng được tác giả Phú Quang đặt lời thành nhạc phẩm Với tất cả tình yêu do Thanh Lam trình bày. Không hiểu vì lý do nào bản nhạc gốc Nothing Gonna Change My Love For You lại không thành công, dù bài hát này được George Benson hát rất hay, trong khi giọng ca bè trong phần điệp khúc không ai nào khác ngoài Richard Marx thành danh tột bậc vài năm sau đó với nhạc phẩm Right Here Waiting, Nơi Đây Anh Vẫn Chờ. Trong tiếng Việt, Nothing Gonna Change My Love For You có khá nhiều lời phóng tác. Lời đầu tiên là tình em muôn đời do Ngọc Hương trình bày. Lời thứ nhì là cuộc tình giữ mãi cho nhau của tác giả Nhật Ngân qua tiếng hát của Kenny Thái. Lời thứ ba là tình mãi không rời do nam ca sĩ Chung Tự Lưu tự sáng tác và ghi âm. Khi tình không còn bên cạnh, trọn đời im lặng vắng tanh, ngày buồn gầy xương trống trải, đường khuya hoang vắng ngõ dài, cho dù muôn kiếp hiu quạnh, không gì lay chuyển tình anh.
Người tình ơi đừng xa rời tôi, vì tôi đã yêu người, rồi sẽ vắng đi tiếng cười. Mà đêm như quá lâu dài, ôi tình yêu tình cho nhiều ngày ngất vơi đầy, và em đã cho tôi nhiều nụ cười. Nụ hôn say đắm ngất trời, rồi ta mơ giấc mơ tuyệt vời, tình ta giờ cao nhất trên bầu trời. Người yêu ơi, tình yêu ơi, đừng xa tôi và hãy yêu mình tôi. Hình như tôi trao em ngọt ngào yêu thương, và trong tim tôi luôn luôn một hình bóng em thôi. Xin người ghi nhớ cho mình tôi, như tôi xin em yêu tôi cho lâu dài.
Thưa quý vị, khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuân Thảo giới thiệu về mạng trao đổi nhà ở Home Exchange. Liệu dịch vụ này có thể thay thế được cho Airbnb hay không? Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Nếu bạn sống trong một căn hộ ở Paris, bạn có thể trao đổi nhà ở với một người khác trong lúc bạn đang vắng nhà hay bận công việc phải đi xa. Sau đó, khi đến phiên bạn được đi nghỉ hè, bạn sẽ được một người khác cho mượn một chỗ ở, có thể là tại Lisbon, Roma hoặc Florida. Dịch vụ trao đổi nhà ở giữa các thành viên trong cùng một nhóm với nhau, gọi là Home Exchange, thực ra đã có từ lâu, nhưng nay bắt đầu phát triển mạnh trở lại. Mạng dịch vụ Home Exchange ban đầu là một công ty của Mỹ. Đến năm 2017, mạng này đã được một doanh nhân người Pháp mua lại rồi sáp nhập vào công ty Guest to Guest, chuyên tạo cơ hội trao đổi kinh doanh giữa người tiêu dùng với nhau. Theo tờ báo Lexico, ngày càng có nhiều khách du lịch Tây Phương chọn dịch vụ đổi nhà này vì họ không chi quá nhiều tiền lưu trú trong những kỳ nghỉ gia đình. Sự phát triển mạnh của các nền tảng trực tuyến cũng như tỷ lệ lạm phát cao khiến cho nhiều du khách Âu Mỹ đi tìm những giải pháp thay thế cho việc thuê phòng khách sạn truyền thống hay dịch vụ lưu trú ngắn ngày Airbnb.
Để tham gia vào mạng dịch vụ Home Exchange, trước hết bạn phải sở hữu một căn hộ để có thể trao đổi với những người khác, sau đó thì bạn mới đăng ký làm thành viên cộng đồng này với mức phí hàng năm là khoảng 210 euro. Các thành viên thường được chia thành nhiều nhóm, tùy theo khu vực, thành phố, ngôn ngữ hay quốc gia. Các thành viên thường đăng tin nhắn trên mạng và chia sẻ với nhau những khung thời gian mà họ muốn đổi nhà hoặc là cho mượn nhà ở mà không lấy tiền. Mỗi một lần làm như vậy thì thành viên được đính thêm điểm gọi là guest points, và như vậy họ có thể dùng những điểm này ngay tức khắc hoặc là đợi thêm một thời gian nữa, tích lũy thêm điểm khi có dịp cần đi nghỉ mát ở một nơi nào đó, chọn một căn nhà cao cấp hơn. Mạng Home Exchange hiện có khoảng hơn 200.000 thành viên tại 140 quốc gia trên thế giới và đã thực hiện hơn gần 300.000 vụ đổi nhà trong năm vừa qua. Theo nhà nghiên cứu Pascal Chen, đồng tác giả với ông Martin Rubio, quyển sách hướng dẫn Échanger sa maison do nhà xuất bản Edition des Equateurs phát hành, thì hình thức trao đổi nhà ở ban đầu nhằm mục đích tạo ra một cái cung cách mới cho khách thích đi du lịch. Với thời gian, trào lưu này đã thực sự trở thành một hiện tượng trong xã hội khá thịnh hành tại các nước Âu Mỹ. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Pháp, tác giả Pascal Chen cho biết mô hình đổi nhà giữa các thành viên với nhau phát triển mạnh vì nó phù hợp với cái tinh thần du lịch bền vững, giảm thiểu các chi phí, đồng thời nâng cao lợi ích cho môi trường và cho cộng đồng địa phương. Trái với dịch vụ Airbnb, mạng lưới cho mượn nhà miễn phí không gây ra tình trạng khan hiếm nhà ở cho người dân.
Aujourd'hui, on estime à 300 000 à peu près le nombre d'annonces générales dans le monde. Vous imaginez bien que hors site, il doit y avoir aussi beaucoup de transactions qui sont faites entre amis ou entre réseaux professionnels.
Thật vậy, hiện có khoảng 300 000 tin nhắn trực tuyến liên quan đến việc trao đổi nhà ở với nhau trên toàn thế giới. Số liệu chính thức này chưa tính đến các dịch vụ trao đổi giữa bạn bè hay đồng nghiệp với nhau. Khi có nhu cầu thì họ liên lạc riêng với nhau chứ không cần phải lên mạng công khai thông báo. Các thành viên người Pháp tham gia khá mạnh mẽ vào trào lưu này vì họ chiếm khoảng 20% các dịch vụ trao đổi nhà ở với nhau. Có thể nói về mặt các vụ giao dịch, Pháp và Tây Ban Nha thường hay về đầu trong số các nước châu Âu và Pháp đứng hạng nhì trên danh sách các thành viên năng động nhất trên toàn thế giới.
Nói như vậy thì nước nào luôn giành lấy vị trí quán quân trên bảng xếp hạng này và đâu là các cộng đồng thành viên năng động trong việc tham gia phát triển mô hình đi du lịch dựa trên việc trao đổi nhà ở với nhau, Pascal Chen cho biết.
En premier lieu, vraiment les Américains, l'Amérique du Nord, puis l'Australie, c'est-à-dire tout le monde anglo-saxon est vraiment habitué à cette pratique. D'abord parce qu'il y a la langue qui facilite les échanges.
Đứng đầu danh sách này vẫn là các thành viên ở Bắc Mỹ, kể cả Hoa Kỳ và Canada. Kế theo sau là các thành viên tại Úc, New Zealand và xa hơn nữa thì có Nam Phi. Tình trạng này phần lớn là do hệ ngôn ngữ. Mỹ, Canada hay Úc đều sử dụng tiếng Anh và việc nói cùng một ngôn ngữ tạo thêm nhiều điều kiện dễ dàng thuận lợi cho việc trao đổi. Và cũng đừng quên rằng thói quen trao đổi nhà ở bắt nguồn từ Hoa Kỳ. Vào năm 1951, các giáo sư đại học người Mỹ ở New York đã có sáng kiến trao đổi nhà ở giữa giới giáo viên với nhau trên toàn bộ các bang của nước Mỹ. Công ty hàng không Mỹ Pan Am sau đó đã lấy lại sáng kiến này bằng cách tổ chức trao đổi nhà ở giữa các nhóm nhân viên với nhau nhân các kỳ nghỉ hè. Sau Hoa Kỳ, đến phiên Canada, rồi Thụy Sĩ và Hà Lan bắt nhịp trào lưu. Các gia đình giáo viên hay nhân viên công ty tha hồ đi du lịch mà không sợ tốn quá nhiều tiền trong kỳ nghỉ hè có thể dài đến một tháng. Từ chuyện trao đổi nhà ở này bắt đầu sinh ra các mạng lưới dịch vụ như Homelink và Intervacation. Mãi đến đầu những năm 1990, ông Ed Cushins mới sáng lập tại California công ty Home Exchange, ban đầu in trên giấy danh sách các nhà cho mượn, sau đó thay thế bằng một trang web. Hơn 15 năm sau ngày ra đời, Home Exchange được công ty Pháp Guest to Guest mua lại. Nhưng dù có đổi chủ, công ty vẫn giữ nguyên tên gọi. Chuyện trao đổi nhà ở đã trở thành một thói quen, nếu không nói là một truyền thống của người Bắc Mỹ. Với các phương tiện di chuyển thời nay, việc trao đổi nhà ở giữa bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ hoặc giữa Hoa Kỳ và châu Âu càng thêm dễ dàng.
Trao đổi nhà ở giữa các thành viên đôi khi sống cách xa nhau cả chục ngàn cây số dĩ nhiên rất là hấp dẫn về mặt tài chính. Thế nhưng đâu là những hạn chế cụ thể của mô hình du lịch này? Pascal Chen nhận xét.
Écoutez, c'est pour ça qu'on a fait le livre. Dans échange de maison, il y a un mot qui est important, c'est échanger.
Tôi đã viết quyển sách này cùng với tác giả Martin Corbio và chúng tôi muốn đề cao một cung cách đi du lịch mà quan hệ không chỉ đơn thuần là kinh doanh, mua bán. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi vẫn là chữ trao đổi. Dĩ nhiên là lần đầu tiên bạn đổi nhà ở của mình với một thành viên khác. Cách tính toán đầu tiên vẫn là tiết kiệm chi phí. Điều này lại càng đúng khi bạn có kế hoạch đi chơi xa, trong khi gia đình bạn có đến 4 thành viên. Việc tiết kiệm chi phí lưu trú là điều rất quan trọng. Ban đầu bạn cho mượn nhà của mình, rồi sau đó, khi đến phiên gia đình bạn, nhà ở sẽ được một người khác cho mượn. Tuy nhiên, hình thức trao đổi nhà ở này chủ yếu dựa vào lòng tin tưởng lẫn nhau, sự có quà có lại trong quan hệ, chứ không có chuyện kinh doanh hay đổi trác tiền bạc. Hạn chế đầu tiên có lẽ nằm ở trong tinh thần biết tôn trọng lẫn nhau. Nếu bạn có một căn hộ nhỏ ở Paris, thì bạn khó có thể nào đòi đổi một căn nhà ít phòng của mình với một ngôi biệt thự sang trọng ở Hawaii hay Miami. Hạn chế thứ nhì nằm ở thủ tục đi lại. Ngoài vấn đề visa, còn có việc xin giấy phép du lịch điện tử kiểu ESTA. Một người đến từ Nam Phi có lẽ sẽ đổi nhà dễ dàng hơn với một kiều dân ở châu Âu. Các thủ tục đi lại thường tạo thêm rào cản giữa các châu lục với nhau. Hạn chế thứ ba có lẽ là do việc một số thành viên không tôn trọng các quy định rõ ràng của chương trình trao đổi nhà ở. Chẳng hạn như một số thành viên cho mượn nhà miễn phí, rồi sau đó lại đòi tiền trên danh nghĩa mướn nhân viên quét dọn, làm vệ sinh. Điều đó đi ngược lại với chương trình trao đổi miễn phí và rơi vào tình trạng dịch vụ nhà cho thuê trá hình. Cuối cùng là hạn chế về mặt tâm lý. Có nhiều người không dễ gì tiết lộ cuộc sống riêng tư của họ. Chuyện cho mượn nhà, dù chỉ là trong một thời gian ngắn, vẫn buộc họ phải chấp nhận để cho người xa lạ sờ mó đến đồ đạc riêng tư hay bước vào không gian thân mật của họ. Đây là một nét văn hóa dễ nhận thấy. Người châu Á nói chung và người Nhật Bản nói riêng nổi tiếng là dè dặt, kín đáo.
Tuy có nhiều điểm giới hạn, thế nhưng theo báo Lizico, mạng dịch vụ Home Exchange thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng trong cái bối cảnh giá cả khách sạn tăng mạnh và một số thành phố hạn chế dịch vụ Airbnb để giải quyết vấn đề nhà ở cho dân. Nhiều khách du lịch quốc tế dần chuyển sang sử dụng các mạng như là Home Exchange, HomeSwap hay Third Home đều khai thác cùng một thị trường. Trong 2 năm qua, số người đăng ký dịch vụ đổi nhà đã tăng gấp đôi, vượt mức 220.000 thành viên, trong đó phần lớn các thành viên có địa chỉ ở Mỹ, ở Canada, Pháp, Ý hay Tây Ban Nha. Doanh thu của mạng Home Exchange tăng 40% chỉ trong một năm và hiện đạt mức 35 triệu euro. Do vậy, trước mắt có thể xem dịch vụ trao đổi nhà ở vẫn là một biện pháp bổ sung chứ chưa thể là giải pháp thay thế cho Airbnb.
Rafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kết thúc chương trình ở đây. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Chính quyền Kiev cho biết đã nhận được dự thảo thỏa thuận khoáng sản mới của Mỹ. Nhiều dân biểu Ukraine khẳng định là dự thảo này không thể chấp nhận được. Hải quân Mỹ, Nhật Bản và Philippines tổ chức tập trận chung ở Biển Đông gần bãi cạn Scarborough. Tập đoàn quân sự Miến Điện kêu gọi cứu trợ quốc tế sau thảm họa động đất tàn khốc nhất từ nhiều thập niên nay. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với chủ đề World Cup 2026, vòng loại 3 khu vực châu Á lộ diện dần các đối tượng đội có vé chính thức. RFP xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad latinoamericana.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
Se mélange, on ose à peine se regarder, on laisse passer les ans.